Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 18, 10 đại thế lực siêu cấp. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, nhìn xem vô số thần lôi đánh tới, hai người Triệu Văn, Ngụy Binh song quyền oanh ra, đem thần lôi phá vỡ, sau đó xài bước ra, liền thuấn thân đến trước mặt hai đầu lôi lân mã, một trường vỗ ra trực tiếp đem hai đầu lôi lân mã đập xuống. Bất quá, hai người xuất thủ đã lưu lại lực lượng cho nên, hai đầu lôi lân mã bị đập xuống, chỉ là đã mất đi sức phản kháng, cũng không có trọng thương. Đem hai đầu lôi lân mã đập xuống, hai người tiến lên, liền đem hai đầu lôi lân mã bắt lại. Bất quá yêu thú thần linh cảnh, rất khó thuần phục chớ nói chi là lôi lân mã loại dị trùng thượng cổ này. Nhưng Lộ Nhất Bình chỉ cần điểm một cái, hai đạo kim quang chui vào trong cơ thể lôi lân mã, liền để hai đầu lôi lân mã yên tĩnh trở lại. Lộ Nhất Bình để Triệu Văn, Ngụy Binh hai người dùng phương pháp hồn luyện, đem hai đầu lôi lân mã thu phục, sau đó thu vào trong cơ thể. Sau khi trải qua hồn luyện, chiến thú liền có thể sống nhờ trong cơ thể của chủ nhân, lúc đối địch chiến thú còn có thể cùng chủ nhân hợp thể. Mấy người Lộ Nhất Bình tiếp tục tiến lên, từ trong trí nhớ của hai đầu lôi lân mã hắn biết được cái rừng rậm hắc mục này tồn tại nhiều tầng không gian, tại trong những tầng không gian này còn có vài đầu dị thú thượng cổ lôi hệ khác. Chỉ chốc lát Lộ Nhất Bình liền tới trước một cái dị không gian. Những dị không gian này cửa vào bị phong bế cùng toàn bộ không gian trong rừng rậm hắc mục hòa làm một thể cho nên cho dù là cao thủ thiên thần cảnh cũng khó có thể phát hiện được cửa vào những dị không gian này. Đi đến trước cửa vào dị không gian này, Lộ Nhất Bình tùy ý búng ngón tay, liền thấy hư không phía trước ầm vang chấn động, bầu trời như màn tre bị nặng nề kéo ra. Một trận ba động như màn nước hiện lên, sau đó, một lối vào liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lối vào không gian không lớn, vừa vặn có thể để một cỗ chiến xa tiến vào. Mấy người lách mình tiến vào, chỉ gặp trong không gian, khắp nơi tràn ngập từng đạo lôi điện như dây tóc. Không gian rất lớn, khắp nơi là ngọn núi, dòng sông, cây cối. Những dị không gian này tựa như là một phương tiểu thế giới. Lộ Nhất Bình ánh mắt thâm thúy, nhìn hướng về chỗ sâu nhất trong dị không gian này. Long Giác Kim Ngưu cũng là kinh ngạc, tử khí, mà tử khí nơi này, vậy mà so với lão già tóc xám ô mặc lúc trước còn mạnh mẽ hơn. Tử khí, bốn người Trương Tấn lại là nghi hoặc, bốn người cũng không có cảm ứng được tử khí nơi này. Chiến xa chậm rãi hướng về phía trước. Không gian yên tĩnh, ngay tại khi chiến xa vừa đi về phía trước không được bao xa, thì đột nhiên, trong hư không, một cái cự chảo giống như núi nhỏ đột nhiên duỗi ra, hướng chiến xa đập tới. Theo cự chảo đập xuống, chỉ gặp lôi điện kinh người ầm vang hạ xuống. Những lôi điện này, lại là màu đen, hắc nhân thần lôi, một loại kiếp lôi có thể so với cửu trọng kiếp lôi hủy diệt thần lôi. Nhìn xem hắc nhân thần lôi ầm vang đánh xuống, ba người Triệu Văn, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên ai ai cũng giật mình. Trương Tấn lập tức bay lên, song quyền trực tiếp oanh ra. Trương Tấn kế thừa thần cách chân thần trung kỳ của Ô Mặc, lực lượng chân thần mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một đầu đại hà cùng hắc nhân thần lôi đụng vào nhau. Trong nổ vang, chỉ gặp một đầu lôi long từ sâu trong hư không lao nhanh ra. Chân thần, đầu lôi long kia thanh âm như sấm, kinh ngạc mà. Góc truyện audio.com, nhìn xem Trương Tấn, hiển nhiên không ngờ tới Trương Tấn sẽ là một tôn cao thủ chân thần cảnh. Sau khi Trương Tấn đem đối phương bước đi ra, liền bước ra một bước lao đến trước mặt lôi long, lại là một quyền đánh ra cùng lôi long giao thủ. Đầu lôi long này, mặc dù là dị trùng thượng cổ, nhưng mà còn không phải chân thần, chỉ là thần linh hậu kỳ đỉnh phong. Mà Trương Tấn thì vừa mới dung hợp với thần cách chân thần trung kỳ của Ô Mặc còn không có hoàn toàn khống chế lực lượng chân thần trung kỳ của Ô Mặc cho nên, một người một thú, nhất thời đánh đến bất phân cao thấp. Bất quá, dần dần, đợi Trương Tấn hoàn toàn thích ứng cùng nắm trong tay lực lượng của chân thần trung kỳ thì lôi long thua chính là sự tình sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem đầu lôi long kia, lắc đầu nói. Huyết mạch long tộc coi như thuần khiết, chỉ đáng tiếc tu luyện công pháp quá yếu quá hỗn tạp. Đầu lôi long này, huyết mạch long tộc thuần khiết nhưng mà cũng không có tu luyện công pháp long tộc cho nên chiến lực cũng không phải là rất cao. Lộ Nhất Bình lại nhìn về phía không gian chỗ sâu, lạnh nhạt nói. Ngươi chẳng lẽ dự định một mực quan sát tiếp sao? Đối phương rõ ràng giật mình cùng ngoài ý muốn. Sau một trận trầm mặc, tiếp theo, một bóng người liền phá không mà đến, tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đối phương người mặc cẩm bào vàng nhạt, mặc dù nhìn hơn 30 tuổi, nhưng lại anh tuấn bất phàm, trên thân khí thế kinh người, xung quanh thân thể có hào quang màu xám nhàn nhạt quấn quanh. Hoàng Tuyền Ma Tông, Lộ Nhất Bình thấy trang phục của đối phương, liền lạnh nhạt nói. Hiện tại tại vị diện hằng nguyên hết thảy có 10 đại thế lực siêu cấp. một là Thái Ất Môn, hai là Hoàng Tuyền Ma Tông, ba là Âm Quỷ Tông, bốn là Võ Thần Điện, năm là Dược Vương Điện, sáu là Ám Ma Điện, bảy là Vạn Gia, tám là Đàm Gia, chín là Long Gia, mười là Lộ Gia. Gọi chung là Nhất Môn, Nhị Tông, Tam Điện, Tứ Gia. Vị diện hàng nguyên, hết thảy có 46 cái đại lục, đế quốc mấy trăm, hoàng triều mấy vạn, tông môn cùng gia tộc vô số, nhưng mà 10 đại thế lực siêu cấp này cơ hồ khống chế 6 thành lực lượng vị diện hàng nguyên. Đừng nhìn chỉ là 6 thành lực lượng, bởi vì đây chính là 6 thành lực lượng của 46 cái đại lục trong vị diện hàng nguyên, có thể tính ra sự cường đại của 10 đại thế lực siêu cấp này. Bên trong 10 đại thế lực siêu cấp, Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Đàm Gia tu luyện đều là công pháp tà môn, đặc biệt là Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Âm Quỷ Tông, tàn bạo phệ sát, để cho người ta nghe mà biến sắc. Người tới chính là một trong những lão tổ của Hoàng Tuyền Ma Tông, Tô Tú chính là một tên cao thủ chân thần hậu kỳ, so với Ô Mặc mạnh hơn không ít. Đầu lôi long kia chính là tọa kỵ của hắn. Tô Tú liếc nhìn mấy người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kinh Nghiêu cùng Trương Tấn, Triệu Văn, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại kinh nghi không thôi. Các ngươi là ai, tới đây làm gì? Tô Tú trầm giọng hỏi. Lộ Nhất Bình lười nhắc hỏi nhiều, đem Tô Tú trực tiếp nắm đến trước mặt, sau đó siêu hồn. Cái Tô Tú này tu luyện là Hoàng Tuyền Ma Công, so với Ô Mặc còn lạm sát kẻ vô tội hơn, sau khi Lộ Nhất Bình siêu hồn, liền trực tiếp triệu hồi ra một đạo hư vô thần lôi. Tô Tú nhìn xem hư vô thần lôi từ trên không trung rơi xuống, hai mắt trừng lên so với mắt trâu còn lớn. Góc truyện audio.com Hơn, hắn đoán chừng đến chết cũng không rõ, người trẻ tuổi vừa xông vào tại sao lại đột nhiên ra tay với hắn cùng giết hắn. Còn có người trẻ tuổi kia, đến cùng là ai? Là cừu gia của hắn, nhưng hắn tựa hồ chưa từng trêu chọc đối phương. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Hư vô thần lôi rơi xuống, Tô Tú cùng Ô Mặc lúc trước một dạng, thần hồn trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nửa ngày sau, mấy người Lộ Nhất Bình rời đi khỏi dị không gian. Về phần lôi long, đã bị Lộ Nhất Bình xóa đi cấm chế, sau đó bị Trương Tấn dùng phương pháp hồn luyện thu phục thu vào thể nổi. Thần cách của Tô Tú thì bị Lộ Nhất Bình đưa cho Triệu Văn. Về phần huyết nhục của Tô Tú, Lộ Nhất Bình đã luyện thành chân thần kim đan, đưa cho 4 người Trương Tấn, Triệu Văn sử dụng. Đương nhiên, tất cả mọi thứ trong động phủ của Tô Tú cũng đều bị Lộ Nhất Bình dọn đi. Tô Tú tại trong chiến trường chư thần thu thập đồ vật không thể so với Ô Mặc ít hơn, thậm chí có không ít linh dược thần cấp hiện tại toàn bộ tiện nghi cho Lộ Nhất Bình. Cách chương.